Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa đang hiện diện tại đây cũng như đang hiện diện tại phòng Zoom kết nối cùng với chúng tôi trong buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ một ý tưởng từ nơi Chúa Giêsu Christ, và ý tưởng đó cũng được dạy dỗ ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu thứ 17. Cái câu nói của Chúa Giêsu đang cố gắng để giải thích cho những người đang cố gắng tìm hiểu về nước của Đức Chúa Trời là như thế nào, thì Chúa nói về sự hiện đến của Ngài trong những ngày sau rốt. Và cuối cái lời đó thì Ngài mới nói một trong những dấu hiệu, đó là xác chết ở đâu thì chim ó ở đó. Rồi sứ đồ Phaolô thì cũng minh họa theo ý tưởng của cái điều về sự sống của ở trong Đấng Christ. Thì ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 17 thì Thánh Linh lại nói sự sống ở đâu thì Thánh Linh ở đó, mà Thánh Linh ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Tôi muốn quý vị chúng ta sẽ cùng với nhau suy gẫm về ý tưởng này trong buổi sáng hôm nay. Tôi sẽ phép được đọc nhanh ở trong Luca đoạn 17 từ câu 20 tới câu 37. Luca: Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Giê-xu, nước Đức Chúa Trời chừng nào đến? Thì Ngài đáp rằng, nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó. Vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng, sẽ có kỳ các ngươi ước ao thấy chỉ một ngày, có người mà không thấy được, người ta sẽ nói cùng các ngươi rằng Ngài ở đây hay là Ngài ở đó. Nhưng đừng đi, đừng theo họ, vì như chớp nhón lè từ dưới phương trời này đến cuối phương trời kia, thì con người cũng trong ngày ngày cũng như vậy. Nhưng ngày trước phải chịu đau đớn nhiều và bị dòng dõi này bỏ ra. Việc đã xảy đến trong đời Noe thì cũng sẽ đến trong ngày con người. Người ta ăn, uống, cưới gả cho đến ngày Noe vào tàu, và nước lục đến hủy diệt hủy diệt thiên hạ hết. Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, cất dựng đến này. Lót ra khỏi ra thành Sodom thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy. Ngày con người hiện ra cũng một thể. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyên đi. Ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về nữa. Hãy nhớ lại vợ của Lót. Ai kiếm cách cứu sự sống mình thì sẽ mất, ai mất sự sống mình thì sẽ được lại. Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó có hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, một người bị để lại. Hai người đàn bà xây chung cối, một người được rước đi, còn một bị để lại. Hai người ở ngoài đồng, một người được rước đi, còn một bị để lại. Các môn đồ bèn thương Ngài rằng, thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu? Ngài đáp rằng, xác chết ở đâu, chim ó nhóm tại đó. Những người Do Thái từ ngàn xưa, họ luôn thắc mắc đến về sự kiện của nước Đức Chúa Trời, chứ không phải trong thời của Chúa Giê-xu. Nhưng rồi đến thời của Chúa Giê-xu, Ngài họ muốn hiểu rõ hơn, cho nên hỏi hỏi nước Đức Chúa Trời chừng nào đến. Câu trả lời của Chúa Giê-xu nó đưa ra hai cái khái niệm rõ ràng. Cái thứ nhất, nước Đức Chúa Trời sẽ đến. Nó ám chỉ một vương quốc trời mới, đất mới, và Chúa sẽ đến với tư cách là vua, và con cái của Ngài sẽ được sống phước hạnh đời đời dưới sự cai trị của Chúa. Nó là một nước hữu hình rõ ràng. Rồi Chúa lại nói đến một ám chỉ lần thứ hai. Điều thứ hai đó là nước Đức Chúa Trời ở trong lòng. Nó ám chỉ cái sự hiện diện của Chúa trong lòng và đời sống của người Cơ Đốc nhân trên đất này. Tôi muốn đặt một vấn đề: tại sao con người lại quan tâm chuyện nước trời khi đang sống ở dưới đất? Con người trong mọi thời đại, dù sống ở đâu, cũng đều đối diện cái sự cai trị của con người. Từ thời xa xưa trong bộ lạc thì cũng phải dưới sự cai trị của tù trưởng, của trưởng làng. Rồi hình thể được phát triển lên, một ngôi làng, một quốc gia đều cũng nằm dưới sự cai trị con người. Dù sống trong một đất nước có nhiều tài nguyên thiên nhiên, được ưu đãi trong một môi trường mưa thuận gió hòa đi nữa, nhưng nếu ở dưới sự cai trị của một vị vua hay triều đại khôn ngoan, tinh kính, thì cuộc sống của người dân sẽ trở nên phước hạnh. Nhưng dưới sự cai trị của một vị vua hay triều đại tệ hại, thì cuộc sống của người dân sẽ trở nên tồi tệ. Có thể nói các khát vọng sống trong một nước bình an, dưới sự cai trị công bằng luôn ngự trị trong tâm trí của loài người. Chúng ta đang nhìn thấy điều này nó thể hiện trong cái thế giới ngày hôm nay, đó là gì? Đó là một sự chuyển dịch khá lớn trong một khối lượng lớn của con người trong thế giới ngày hôm nay. Người ta di chuyển từ nước này qua nước kia, hoặc từ khu vực này qua khu vực kia. Vì sao? Vì họ thấy rằng có thể ở nước đó luật lệ dễ dàng hơn, không hà khắc. Hoặc ở tiểu bang này thì luật lệ quá hà khắc, họ muốn đến tiểu bang kia. Nói một cách rõ ra, cái khát vọng được ở dưới một nước bình an, an ninh và thỏa lòng là một nhu cầu thật trong đời sống của con người. Ai cũng đều khao khát được điều đó hết. Ngay cả trong một phạm vi của một công ty hay một tổ chức cũng vậy. Chúa biết cái điều đó trong đời sống của con người. Và Chúa nói ở trong Thư Tín, Chúa đã bày tỏ điều này qua các sứ đồ, qua các lời tiên tri. Cô-rô-tô nhì đoạn 5 từ câu 1 tới câu 2, Chúa nói: ta sẽ dựng nên trời mới và đất mới. Hoặc là tiên tri Ê-sai trước Chúa Giê-xu 700 năm, thì ông cho những người Do Thái thấy về cái lời tiên tri rồi sẽ ứng nghiệm, đó là: đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Rồi đến thời của Chúa Giê-xu, qua thời của các sứ đồ, sứ đồ dân cũng nói lên một cái khát vọng của con người. Và ông đã cho nhìn thấy cái vương quốc của Đức Chúa Trời trong tương lai. Khải Huyền đoạn 21 câu thứ nhất, từ câu thứ nhất: tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó tôi thấy linh hồn của những kẻ đã phải chết vì sự làm chứng cho Đức Chúa Trời và vì lời chứng của Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thai và thánh thai cho những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì cho những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Kinh Thánh diễn tả cho chúng ta nhìn biết rồi một thời điểm, khi thế giới này đến một thời điểm Đức Chúa Trời trở lại, Chúa Giê-xu trở lại, và lúc đó Ngài sẽ cai trị chứ không phải con người cai trị. Và cái hình mẫu của sự cai trị nó được định hình trong 1000 năm. Trong 1000 năm đó được gọi là 1000 năm bình an. Rồi sau đó Chúa mới để cho mọi sự trở lại. Rồi tiếp lúc đó mới có sự trở lại lần thứ hai và lập lại trời mới đất mới. 1000 năm bình an để đó làm gì? Để cho con người mới hiểu được dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời thì bình an là như thế nào, an ninh là như thế nào, thỏa lòng là như thế nào, trước khi con người có thể bước vào trong cõi đời đời. Thì Kinh Thánh nói là vẽ ra cho chúng ta một cái bức tranh trước về cái tiến trình của lịch sử nhân loại và nước Đức Chúa Trời sẽ đến. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: này ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn Ngài lại phán rằng: hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Khi tôi suy ngẫm điều này và tôi nói, nếu quý vị lên Google thì quý vị có thể tìm được thông tin này. Cái khát vọng tìm kiếm của bên kia cõi đời đời từ ngàn xưa rồi, nhưng mà không có một quyển sách nào nói về điều này một cách khẳng định rõ ràng chi tiết cho bằng Kinh Thánh. Lời Đức Chúa Trời nói một cách chi tiết và rõ ràng về sự kiện của thế giới trong những ngày sau đó, rồi đến lúc kết thúc như thế nào, rồi khi Đức Chúa Trời trở lại, Ngài sẽ thành lập nước của Ngài như thế nào. Đó là nước về hữu hình của Đức Chúa Trời trong những ngày tới. Nhưng mà còn có một nước thứ hai, Khi chúng ta còn sống trên đất này, Chúa lại nói, nó hàm ý Chúa đang hiện diện trong mỗi cuộc đời chúng ta, cai trị chúng ta. Thì điều đó nó cũng hàm ý đưa rằng nếu chúng ta để cho Ngài cai trị thì chúng ta cũng sẽ được kinh nghiệm được cái sự bình an, sự an ninh và sự thỏa lòng trong Ngài. Nhiều người không tin nước Đức Chúa Trời, nhưng họ không thể không quan tâm đến cõi đời đời. Họ không thể nào không quan tâm. Kinh Thánh nói rồi, mọi sự có kỳ định của nó, có kỳ chết và có kỳ sống. Có kỳ nghĩ về đời này và cũng có kỳ nghĩ về cõi đời đời. Có thể bây giờ có những người trẻ chưa nghĩ, nhưng đến một lúc nào đó có người bước qua 50 tuổi rồi thì bắt đầu phải nghĩ. Có kỳ nghĩ về đời này rồi cũng có kỳ phải nghĩ về cõi đời đời. Đó là sự thật trong đời sống của con người. Và nhiều người không tin nhưng không thể nào phủ nhận cái niềm tin của đời sống của người Cơ Đốc. Và Chúa nói rằng một trong những dấu hiệu mà Chúa nói nước Đức Chúa Trời ở trong lòng các ngươi á, thì một trong những cái biểu hiện đó là gì? Cái thứ nhất, nó giống như cái khát vọng mà chúng ta đang mong muốn được ở dưới một sự cai trị của một vị vua anh minh vậy. Thì điều đầu tiên các ngươi sẽ kinh nghiệm được cái sự bình an. Hai là kinh nghiệm được cái sự an ninh ở trong Ngài. Nước Đức Chúa Trời ở trong lòng các ngươi thì các ngươi sẽ nếm trải được điều đó. Vâng, khi một người kinh nghiệm được cái sự cai trị của Chúa trong cuộc đời mình thì người đó phải kinh nghiệm được cái sự bình an của Chúa trong cuộc đời mình. Cái sự an ninh ngay trong những lúc khó khăn, bất bớ, hoạn nạn, thiếu thốn, mất mát. Trong tuần tôi có 3 ngày để dạy về sách Công vụ các sứ đồ. Thì tôi thấy đúng rồi, ở trong Công vụ đoạn 16, khi Phaolô và Sila vì giảng đạo mà bị bắt bớ, bị bỏ tù, bị còng chân lại, đêm hôm đó họ làm gì? Họ cầu nguyện, họ hát, họ cảm tạ, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Sự việc trở nên khác hẳn. Thay vì đó là một bức tranh của sự buồn bã thì họ lại là một bức tranh của sự an ninh và bình an. Đến nỗi Chúa làm tỏ bài ơn và quyền phép. Sau đó cả gia đình người Đề Lao cũng tin Chúa. Người ta nhìn thấy ở nơi con người của Phaolô và Sila nó có cái gì đó khác. Khi một người để cho Đức Chúa Trời cai trị trong cuộc đời mình thì người đó có thói quen để nói lời của sự ngợi khen và cảm tạ. Người đó có thói quen để nói lời của sự cầu nguyện. Ở trong Công vụ đoạn 27 á, khi nói về hành trình hải trình của Phaolô từ Jerusalem đã đi qua thành Roma thì đó là một hải trình đầy gian nan, cả một đoạn 27. Và tôi học có một điều, ngay từ đầu hải trình bước đi thì đã gặp nhiều khó khăn. Thì lúc đó Phaolô trong đời sống của ông được sự bày tỏ của Chúa, ông cầu nguyện và ông nói với những người bắt ông, đó là thầy đội Zuler, 275 con người trên con tàu đó cộng với Phaolô là 276. Nhưng mà ông nói với những con người đó rằng cái chuyến hải trình này sẽ gặp nhiều gian nan lắm, vì đi trong gió ngược và gặp nguy hiểm. Thì Kinh Thánh nói rằng thầy đội Zuler và những người trên tàu không tin Phaolô. Họ không tin. Họ tin vào lời chủ tàu và những thủy thủ thôi. Rồi bước qua đoạn 27 đến đoạn câu 11, 12, mọi sự xảy ra đúng như lời Phaolô nói. Con thuyền gặp cơn bão lớn, đến nỗi người ta phải quăng hết hàng hóa xuống. Một lần nữa thì Phaolô ông gặp gỡ Chúa, ông cầu nguyện và ông nói rằng Chúa cho tôi biết mọi sự sẽ an ninh, cả con tàu sẽ hư, hàng hóa sẽ mất nhưng người sẽ không có vấn đề gì. Người ta cũng không tin. Nhưng rồi cuối cùng mọi sự nó xảy ra đúng. Con tàu bị kẹt vào trong một gạch đá, người ta phải quăng xuống hàng hóa hết. Rồi một lần nữa đêm đó, trong lúc Phaolô cầu nguyện giữa cái cơn bão nguy hiểm đó, và buổi sáng hôm sau ông nói, câu 32 và câu 33 ông nói rằng đã 14 ngày rồi mà quý vị không ăn uống gì hết, hãy ăn và uống đi, và Đức Chúa Trời cho tôi biết rằng mọi sự sẽ được bình an. 275 con người đó sống trong sự sợ hãi, họ quay trở lại và nhận lấy cái lời nói của Phaolô, họ ăn và uống. Điều kỳ diệu xảy ra sau đó, Và Chúa sử dụng Phao-lô qua cả cái chuyến hải trình đó. Cuối cùng họ đi lên trên hòn đảo Malta. Và tại nơi đó Đức Chúa Trời lại sử dụng cuộc đời của Phao-lô cầu nguyện cho vị cha của tù trưởng Publiu được chữa lành bệnh kiết lỵ rất là nặng lúc đó, được sống lại. Sau đó ông cầu nguyện cho những người trên hòn đảo đã tin Chúa. Thay vì người ta sẽ nhìn cái con người bị cùm lại hai chân đó để an ủi trong giờ phút đó, thì chính cái con người đó thì lại là bình an nhất, lại là an ninh nhất. Năm 2005 khi tôi học chung với một khóa học với một vị mục sư ở cái hòn đảo mà Phao-lô lên á, thì ông mới nói rằng đất nước tôi, hòn đảo tôi cho đến bây giờ được phước là bởi vì từ cái sự kiện đó. Ở hòn đảo của tôi, bạn có thể nhìn thấy nhiều nhà thờ mọc ra tại nơi đó. Và chúng tôi sống trong sự hòa, phước hạnh và an ninh. Năm 2005 thì tôi học chung với người đó trong một tháng. Và sau đó khoảng một năm sau thì ông có dịp qua Sài Gòn để thăm tôi và trò chuyện. Và ông nói rằng hòn đảo tôi, đất nước tôi được phước từ sự kiện đó. Tôi học ra được một điều, nước Đức Chúa Trời khi ở trong một cuộc đời có người nào là sự hiện diện của Chúa thì người đó sẽ bình an và an ninh trong mọi hoàn cảnh. Người đó sẽ có thói quen cầu nguyện, có thói quen làm lành, có thói quen nói lời chúc phước, có thói quen nói lời đức tin, có thói quen công bố tin lành mà không hổ thẹn. Đôi khi Chúa nói về điều này á thì người ta khó lòng người ta cảm nhận lắm. Người ta nói rằng ồ, cái lời này nó khó nghe quá. Làm gì mà có cái chuyện mà nước Đức Chúa Trời trong lòng là thế này thế kia. Lời khó nghe nhưng mà lời đó lại ứng nghiệm. Phải là người ở trong cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời cảm nhận ra được cái sự thâm quyến của Chúa trên cuộc đời của mình mới cảm nhận ra được cái sự bình an lúc đó. Tôi vẫn nhớ như in điều đó, nó làm cho chức vụ của tôi ngay thổi ban đầu, khiến cho tôi không bao giờ quên được cái ấn tượng đó. Năm 1987, lần đầu tiên bị bắt bớ, nhốt gần 10 ngày, 7 ngày trong một cái lô cốt, cái thùng container nóng, quý vị biết không, tôi ở trong đó, bị nhốt trong đó. Suốt ngày cứ bị mời ra làm biên bản, ai sai, tổ chức nào sai, tôi nói Chúa Giêsu sai, sai tôi đi chứ ai sai đâu, tôi chỉ nói về Chúa Giêsu thôi mà. Giữa một cái trưa nắng gắt, nắng khủng khiếp, nó xin lỗi, ngọ ở trong đó là chỉ bằng cái quần xà lõn thôi, quần cục thôi, nóng lắm, nắng không thể tưởng tượng. Mà lần đầu tiên bị nữa, tôi nói hồi hộp, run, sợ hãi, ngày nào cũng sáng làm việc, trưa làm việc, chiều làm việc, có khi tối cũng mở ra làm việc, liên tục như vậy. Nhưng tôi nhớ có khoảng chừng 3 ngày, 2 ngày đầu thôi, tim lúc nào nó cũng cứ đập thình thịch mỗi lần mời lên làm việc. Và sau đó được trả về. Lúc đó, tại vì tôi trước đó ở trong ca đoạn, tôi thuộc nhiều bài thánh ca. Tự nhiên lúc đó tôi cầu nguyện. Tôi còn nhớ buổi trưa hôm đó tôi cầu nguyện. Bởi vì buổi trưa hôm đó nóng quá đó, nóng mà nó nóng ở trong cái thùng sắt mà bị nam nóng mà. Tôi còn nhớ hai cái tên tù mà bị nhốt chung với tôi á, nó nóng quá, nó bằng quần sọ như tôi nữa, nó đứng từ đằng xa, nó đứng từ ở trong á, cái nó chạy ra, nó lao đầu vô cái cửa cái tùng á, nó nóng quá các bộ ơi, nóng quá các bộ ơi. Tôi nhớ lúc đó tôi hát bài khi tôi được bình tĩnh, giường sông trải theo đường đời, hoặc lúc thấm bi như ba đào sôi, hoàn cảnh dẫu ra sao, Chris khuyên cứ nói sắc đinh, linh hồn ôi ta yên ninh, thật yên ninh. Tâm linh tôi yên ninh thai, lòng tôi nay bình an thai, bình an thai. Vì biết không, tôi chỉ hát được cái phong đoạn thánh ca đó thôi, một cái sự bình an nó tràn ngập trong lòng. Một cái sự không diễn tả được, lúc đó mọi sự sợ hãi dường như cất ra khỏi cuộc đời của mình. Và thế là tôi vững vàng cho đến lúc cuối cùng. Tôi không ký một biên bản nào hết. Tôi nói về Chúa Giêsu, tôi giảng về Chúa Giêsu, không có điều gì là sai trật cả. có thể giữ tôi bao lâu cũng được, nhưng tôi không bao giờ tôi thừa nhận tôi sai. Và đó là kinh nghiệm đầu tiên khi tôi bắt đầu bước đầu trong chức vụ. Từng trải đó đã khiến cho tôi có một cái sự cảm nhận được sự an ninh, và khiến cho tôi không còn phải rút mình ra khỏi chức vụ trong những năm tháng sau đó. Sau đó thì tôi có bị thêm 3 lần nữa, nhưng mà lần nào tôi cũng vững vàng hơn vì cái sự an ninh của Chúa, cái sự bình an của Đức Chúa Trời nó ở trong cuộc đời của chúng ta. Đôi khi bạn không hiểu, bạn phải ở trong lúc đó thì bạn mới hiểu tại sao Chúa cho con có được cái sự an ninh như vậy. Rồi Chúa nhắc cho những người lúc đó hỏi Ngài, nước Đức Chúa Trời sẽ đến và nước Đức Chúa Trời trong lòng các ngươi. Như vậy Chúa sẽ mới nói mấy câu chuyện, Chúa mới nói như thế này. Chúa cho biết sẽ có một cái sự việc đau lòng xảy ra. Đó là gì? Hai người thân thiết với nhau, hai người ở cạnh bên nhau, nhưng rồi một người được cất lên, rồi một người bị để lại. Tôi cầu nguyện tới đây và tôi nói, một người được cất lên, một người bị để lại. Chúa ơi, Chúa đừng để điều này xảy đến trong gia đình con. Làm sao để cái điều này nó không xảy đến trong cái thời điểm của những lúc Chúa trở lại thì chúng ta vẫn ở cùng với nhau, không có chuyện một người được cất lên, một người bị để lại. Đúng rồi, có một lời mạnh mẽ trong lòng, vậy thì con hãy đứng dậy, con hãy cứ bước theo hướng về nơi ta, con cứ tiếp tục sống trên lẽ thật của ta, con cứ tiếp tục công bố trong lời của Đức Chúa Trời, thì sẽ không có điều đó xảy ra trong gia đình của con, sẽ không có điều đó xảy ra trong hội thánh của con, sẽ không có tình trạng một người được cất lên và một người bị ở lại. Cần phải có một điều tỉnh thức, và tôi tin rằng đây là điều mà Chúa cho chúng ta nhìn để nhìn ra. Khi chúng ta học ra được từ lời của Đức Chúa Trời thì Chúa dùng hai cái con người mà ở trên mái nhà, ở trên giường ngủ, ở trên chỗ cối xây, ở đằng ngoài cánh đồng, thì một người được cất lên rồi một người ở lại. Tôi cố gắng để suy nghĩ và cầu nguyện những hình ảnh mái nhà, của cải, cánh đồng, chiếc giường ngủ, cối xây trong bếp được nhắc đến trong ngày Chúa lại. Đó là gì? Đó là những vật quen thuộc hàng ngày mà con người thấy và tiếp cận. Nó gắn bó và gần gũi với chúng ta. Và nhiều lúc chúng ta không tin rằng nó sẽ biến mất trong cuộc đời mình. Không tin. Nhưng rồi mọi sự xảy ra nó đã không còn bên cạnh chúng ta nữa. Giống như bạn sống trong một cái căn nhà đã 20 năm rồi, bạn để cái ly ngay chỗ đó nó quen rồi. Rồi một ngày bạn muốn lấy cái ly uống nước, bạn không thấy nó, bạn nói cái ly để ở đây đâu rồi? 20 năm đây rồi, bạn không nghĩ rằng nó sẽ mất. Mái nhà, của cải, chỗ bạn cất của cải, cánh đồng là chỗ bạn làm việc, giường ngủ là chỗ bạn mỗi ngày phải về, cái cối xây trong bếp, đây là những vật quen thuộc. Nhưng mà Chúa lại kết nối với tình trạng của hai người. Tôi cầu nguyện và Chúa nói như thế này: ngay cả người thân thiết nhất của người cũng có thể chia lìa người, huống hồ vật kỷ niệm hoặc quen thuộc chung quanh người. Ngay cả cái người thân thiết của người có thể chia lìa với người, thì huống hồ gì những vật quen thuộc đó, huống hồ gì những cái vật chung quanh người đó. Chứ nói điều đó để làm gì? Chứ nói điều đó để muốn nói với chúng ta rằng á, mọi sự nó có thể thay đổi, nhưng nếu mà bạn sống với ý tưởng của Đức Chúa Trời thì nó sẽ khác. Mọi sự đều có thể mất hết á. Hai người cũng có thể mất một người, của cải gần gũi bạn cũng có thể mất. Nhưng điều gì ở đây này, Chúa mới nói cái kết là gì? Xác chết ở đâu thì chim ó sẽ xuất hiện ở đó. Vì tại sao? Vì nó biết chắc rằng ở đó có xác chết. Liên tưởng lại một chuỗi mạch tư tưởng này để muốn nói một điều gì? Nếu tôi sống và tôi suy nghĩ giống như một cái người đã chết rồi, thì chim ó nó cứ bám lấy theo tôi, ma quỷ nó cứ bám lấy theo tôi. Nếu tôi sống với cái tư duy tiêu cực, nếu tôi sống với cái tư duy ngã lòng mãi, thì đó là cái chỗ của xác chết thôi. Thì ma quỷ nó sẽ bám theo tôi, nó sẽ nói rằng rồi mới sẽ mất người thân và người đó không được cứu, rồi mới sẽ mất hết tất cả những gì của đời này. Vì suốt ngày mình nghĩ về điều đó, thì đó là cái chỗ mà chim ó nó mới bám vào. Nhưng mà Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 17 thì nói như thế nào? Chúa là Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Vậy thì điều này là gì? Thay vì là xác chết thì tôi sẽ sống với sự sống của Thánh Linh. Thay vì là chim ó thì là chim bồ câu. Nếu tôi để tâm trí của tôi, tư duy của tôi, tấm lòng của tôi không có sống với tư duy của xác chết, bạn phải sống với tư duy của Thánh Linh, thì Thánh Linh sẽ bám theo chúng ta. Vì nơi nào có sự sống thì Thánh Linh ở nơi đó. Và Thánh Linh ở nơi đó thì điều gì? Thì Thánh Linh sẽ làm cho chúng ta được sự tự do. Thánh Linh sẽ hành động trên cuộc đời của chúng ta. Vì chúng ta sống và suy nghĩ theo những điều gì của lời của Đức Chúa Trời. Còn nếu chúng ta sống với tư duy theo cái đời này, theo thói quen, thì chim ó nó sẽ bám vào. Mỗi ngày nó cứ bám vào, nó cứ đeo, nó sẽ khác đi. Tôi nói một kinh nghiệm nhỏ thôi. Tôi đã nói rồi nhưng mà tôi muốn lặp lại. Trước khi đi thuê chỗ này, tôi mở Kinh Thánh ra, tôi mở ra cái phần lời tiên tri. Lời tiên tri vào ngày 23 tháng 10 năm 2021, trong một buổi cầu nguyện có một lời tiên tri bày tỏ. Tôi ghi lại lời tiên tri đó. Và trước khi đi, tôi mở ra, tôi đặt tay lên cái lời tiên tri đó, tôi cầu nguyện. Lời tiên tri nói rằng: ta sẽ làm việc trên con và hội thánh của con. Một cánh cửa đã đóng lâu năm mà con không tin rằng nó sẽ mở, thì bây giờ nó sẽ mở. Tôi đặt tay trên lời đó, tôi nói: Chúa ơi, xin Chúa làm đúng cái lời này, vì đã đến lúc con cảm nhận điều này sẽ được ứng nghiệm. Tôi tin và đặt tay, tôi công bố. Và thật ra tôi cũng nói lời cầu nguyện chúc phước cho cái người chủ của biên điên này nữa. Tôi làm đúng theo lời Kinh Thánh. Tôi còn nhớ buổi chiều hôm đó, tôi cầu nguyện xong tôi nói lời chúc phước trên những người chủ căn nhà này, tòa nhà này. Tôi nói lời chúc phước cho lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm. Buổi chiều hôm đó tôi qua đây, tôi nói Phú Sơn đi với tôi đi tìm điểm. Bởi vì đã một năm rồi, hội thánh cần phải có một điểm. Và Phú Sơn là người dẫn tôi đến nơi đây. Sau khi nhìn xong, nghe giá cả cao quá, hoàn toàn mệt. Không thể nào, không thể. Tôi trở về, nhưng rồi nói với nhà tôi và cầu nguyện. Qua mấy ngày, 2 ngày hôm sau, tôi nói bây giờ mình cầu nguyện. Đây là điều Chúa hứa thì Chúa sẽ làm. Thế là tôi với nhà tôi đi gặp. Mọi sự nó trở nên khác. Tôi với nhà tôi đi còn gặp thôi. Qua bên đó, người đó chở chúng tôi qua đây. Rồi sau đó trở về văn phòng của họ. Và người đó nói mọi sự chúng tôi sẵn sàng giúp cho mục sư. Và quý vị biết, chúng tôi ao ước rằng phải có ngay trước ngày mùng 1 âm lịch Tết. Chỉ còn có 12 ngày. Quý vị thử tưởng tượng bao nhiêu đêm 12 ngày. Từ nền, từ phong, từ mọi sự trang trí, từ mọi sự. Ở đây có người chịu trách nhiệm thiết kế thì có thể hiểu ra được. Mọi sự đúng 12 ngày. Và đó là những ngày gần Tết không thể nào tìm ra thợ. Và những đội hình thợ tới đây luôn luôn nói với nhà tôi nè. Tôi nói thiệt nha, vì các anh chủ nhà này đó, vì anh chủ nhà này đó. Bởi vì lúc đó là người ta đi về quê hết, mà người ta cũng đang làm công trình của họ mà. 12 ngày để có thể được như vậy. Thần tốc. Tôi học ra được một điều, đúng rồi. Khó thì lúc nào cũng khó hết. Nhưng con phải sống với những gì mà Chúa hứa. Con sẽ bám lên điều đó. Tôi thấy đúng. Trước khi mình đi, mình đặt tay cầu nguyện trên cái lời của Chúa bày tỏ. Và tôi cảm nhận đúng thời điểm này Chúa sẽ làm. Lời tiên tri đó tôi ghi lại. Và đúng như điều lời của Chúa hứa. Nếu bạn sống với tư duy của xác chết thì chim ó nó sẽ bám lấy cuộc đời mãi. Nhưng nếu tôi sống với tư duy của Kinh Thánh thì Thánh Linh sẽ hành động trên lời cuộc đời của mình. Chúng ta có amen điều đó không ạ? À? Hãy tin một điều rằng Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng sẽ ở đó. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.